lần sau cái nó mình thấy nghĩ như vậy là vọng tưởng tới rồi, làm dám niệm luôn tới 4 tiếng như vậy. Trời ơi, nhờ vọng tưởng như vậy mình niệm được 4 tiếng đồng hồ. Hôm ngày đầu tiên mới có niệm 2 tiếng, bây giờ là 4 tiếng rồi, mình tăng cấp 2 rồi. Vọng tưởng ơi, vọng tưởng tới cho nhiều đi, tới như nhiều tôi niệm nhiều. Như vậy cứ niệm nhiều, vô tình chính cái đây là cái tăng thượng duyên cho mình niệm Phật. Như vậy thì lúc mà quý nghĩ gì như vậy thì khi mà vọng tưởng nó tới, người ta buồn mình vui muốn chết luôn. Tại vì đây là nó nhắc nhớ cho mình niệm Phật. Như vậy mình biến cái kẻ thù của mình, biến những cái thất lợi của mình thành những cái gì? Cái bạn đường của mình để mình rủ về Tây Phương. Quý vị có thấy không? Rủ luôn cái nghiệp mình về Tây Phương, rủ luôn những oan gia trái chủ của mình về Tây Phương, rủ luôn những người khác mình về Tây Phương. Cái tâm này đại từ đại bi đó mà mình hay. Cho nên thành ra không cần gì tới nghĩ đó, cứ đừng nghĩ tới nữa. Kệ nó, muốn vọng tưởng bao nhiêu vọng tưởng, ráng niệm Phật lên, lấy một câu A Di Đà Phật giải quyết tất cả mọi chuyện. Tôi nói thiệt quý vị, dễ dàng, đơn giản. Vì đơn giản như vậy cho nên pháp môn niệm Phật thực sự là bất khả tư nghị. Một câu A Di Đà Phật vượt qua tam giới thành đạo. Trong khi muốn vượt qua tam giới, nếu mà không niệm Phật, bắt buộc phải tiêu diệt cho đến 88 cái phần gọi là kiến phiền não, diệt cho đến 81 cái phần tư phiền não mới đi qua tam giới. Muốn làm như vậy, nghe lời Phật nói đi, ức ức người tu hành ông diệt không được đâu ạ. Không có một người nào diệt được đâu ạ. Tại sao như vậy? Nghiệp chướng nặng quá. Tại sao như vậy? Vọng tưởng nhiều quá. Tại sao như vậy? Oan gia trái chủ nhiều quá. Tại sao như vậy? Hạ căn hạ cơ rồi mà cứ tưởng mình là thượng căn thượng cơ. Vọng tưởng đó là đại vọng tưởng. Còn vọng tưởng này nghĩ sơ sơ chút. Ăn nhầm gì? Một câu A Di Đà Phật cứ thành tâm mà niệm đi. Một ngày nào đó quý vị sẽ thấy chứng tâm tự tánh hiển lộ. Màu sáng chúng ta nói gì? Chứng đắc nó có 3 phần chứng đắc. Một là giải thoát, hai là bát nhã, ba là pháp thân. Muốn trở về pháp thân thì sao? Một câu A Di Đà Phật, trong tâm tự tánh hiển lộ là pháp tánh Phật. Trong câu A Di Đà Phật, lý cũng đó, sự cũng đó, thanh đạo cũng tại đó. Quý vị đừng có lo lắng nữa, càng nghĩ càng ngợi, càng lo niệm Phật đi, chứ không thì vậy. Vô tay này, vô tay nhiều đi. Rồi, tại vì nếu mà có nhiều đây thì tôi trả lời dài một chút, mà có nhiều nữa thì tôi kéo dài ra. Tôi hay lắm, muốn trả lời một câu, trả lời bao nhiêu tôi trả lời cũng được, dài cũng được, ngắn cũng được, tùy theo. Cho nên thành ra ai mà có câu hỏi thì cứ tiếp tục hỏi chứ đừng có sợ. Còn khi mà còn một hai câu đầu thì tôi dành tới ngày mai. Những người hỏi sau thì hắn chịu.
Người đang mê man nhưng rất rõ đạo, khi lâm chung Phật có đến tiếp dẫn không?
Rõ đạo là rõ cái gì?
Một người nói với tôi như thế này: khi mà cái tâm mình sáng suốt thì mình sẽ về Tây Phương. Tôi hỏi sáng suốt là sáng suốt như thế nào? Một người nào nói cái nói tâm của ta an nhàn thì ta sẽ trở về cảnh giới an nhàn. Tôi nói cảnh giới an nhàn là cảnh giới như thế nào?
Tôi hỏi vậy đó. Tôi hỏi cái cớ như vậy.
Có một người nói nếu tâm chúng ta mà thanh tịnh thì chúng ta trở về cảnh giới thanh tịnh. Tôi cảnh giới thanh tịnh là cảnh giới gì? Mình hiểu được. Một người đang giàu có, đang ở trên một cái nhà lầu 7 tầng, ngày ngày nghe nhạc rock sung sướng vô cùng, họ thấy cảm giác thanh tịnh vô cùng. Cái thanh tịnh đó có phải đi về Tây Phương không? Không có đâu. Một người rất rõ đạo, mình phải hỏi là rõ đạo. Cái đạo là cái con đường, cái đường nào? Cho nên thường thường chúng ta phải, thường thường có nhiều người mà đi khai thị, tức là những cái người hộ niệm khai thị đó: bác ơi, bác phải đi về với Phật nghe, không đi về với người nào khác. Khi tôi nghe người ta khai thị như vậy, tôi ra tôi la liền, tôi nói anh đi hộ niệm cho một người bệnh, tức là anh thay cho Phật để mà cứu độ chúng sanh đi về Tây Phương thành Phật. Anh làm một công việc thay thế cho Phật.
anh không được nói một cái lời nào mà sơ ý cả. Nếu anh sơ ý, anh dẫn người ta đi lạc đường, anh phải chịu trách nhiệm. Tôi nói rõ ràng, nếu mà anh theo tôi, nghe tôi, thì anh phải cẩn thận. Bác ơi, bác hãy theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Bác ơi, bác hãy theo Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Ngài Tịnh Không nói, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra mà quý vị theo là hỏng rồi. Đức Dược Sư Lưu Ly Phật hiện ra mà quý vị theo là quý vị hỏng rồi. Một vị Bồ Tát hiện ra mà quý vị đi theo là hỏng rồi. Tại vì sao như vậy? Pháp giới mông khuôn, chúng ta không đề phòng, nó bị gạt vào những cái bẫy dễ sợ lắm. Chúng ta không có thế nào mà lường trước được đâu ạ. Tôi hỏi giờ ở đây quý vị đã thấy được Phật chưa? Tôi nói tôi có thấy hình Phật. Hình Phật theo nè. Tôi đâu có thấy Phật. Đúng không? Phật A-di-đà, người ta vẽ cái hình giống thế này. Ra bên cạnh đây, người ta vẽ khác. Lên trên những cái chùa mà của các vị Tây Tạng đó, người ta vẽ Phật hình khác. Đồ lên trên Thái Lan, người ta vẽ Phật khác. Đi về với Việt Nam người ta vẽ Phật khác. Mỗi cái ông nghệ sĩ, ông nặng ra một cái hình Phật khác. Chúng ta nói tôi thấy Phật rồi. Cho nên thành ra xin thưa tất cả, mình phải xác rõ ràng mình đi. Hồi sáng mình có nhắc qua đó, đi phải có đường, về phải có đích nhất định rõ ràng. Khi về ở Việt Nam, tôi đi dẫn người ta đi kinh hành đó. Người ta đi chậm, đi như giống trong mơ đó. Cái chừng khi mà ngồi nói, tôi nói, những cái người mà muốn đi về Tây Phương thì những bước đi, một bước đi là một bước đi vững chắc, rõ ràng, chắc nịch, từng bước gần với Tây Phương một bước, đi hai bước gần với Tây Phương hai bước. Bước đi chúng ta vững vàng. Làm sao chúng ta vững vàng? Tâm chúng ta phải vững vàng, ý niệm chúng ta vững vàng, nhất thiết chúng ta không được lay chuyển. Nếu mà quý vị lay chuyển một cái, tôi bảo đảm mình tu càng cao thì cái thế lực mà phản phế mình đó, nó càng mạnh. Mình là một võ sĩ mà hạng bét thì nó đưa hạng bét nó đến mình, chứ mình mà hạng ngon ngon nó đưa cỡ Mike Tyson không à, chứ không có giỡn đâu à. Cho nên là, thành ra mình phải nhớ là mình phải đi vững vàng. Mà khi mà đi vững vàng như vậy rồi á, thì tất cả những cái thế lực mà coi như chống đối với mình, nhiều khi trở nên là hộ pháp cho mình. Tại vì người ta biết rằng rõ ràng mình đi vững, mình đi chắc, thì chắc chắn trong cuộc đời này mình thành đạo. Mà mình thành đạo thì mình mới thực hiện được cái lời nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, độ luôn những người đó luôn. Chứ nếu mình đi mà mình không thành đạo, người ta có hộ pháp mình làm chi đâu ạ. Biết ông này đi tầm bậy rồi, mình nộp pháp cho nó uống không, tôi quật một cái cho queo râu luôn cho rồi. Cho nên thành thực nó như vậy. Cho nên thành ra phải nói là, nhưng rất rõ đạo ở đây thì mình nói nó rõ chút nhiều. Nhưng biết rõ đường về Tây Phương, biết ngày ngày niệm Phật, lòng tin tưởng vững vàng, như vậy thì khi lâm chung Phật có đến tiếp dẫn không, thì câu nói này khổ này nó rõ ràng hơn. Nói em cái câu hỏi này phải không nè? Cho nên mình phải chắc đến như vậy. Thực ra không phải tôi trách cái câu hỏi này, nhưng mà tôi sẵn đây tôi nói cho quý vị biết là khi mình tu hành, nhất thiết mình phải xác lập cái đường đi thẳng thắn, gọi là thẳng tắc. Trong kinh Phật có nói là hoành triệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc, vô cực chi thắng đạo. Vô cực tức là vô lượng vô biên công đức vô cùng vi diệu, nó nằm ngay trong câu A Di Đà Phật mà hàng vạn hàng triệu hàng tỷ người ngày nay không biết. Để cho một bà cụ già như vậy không biết gì hết trơn, bác ơi bác niệm Phật thành tâm, thôi quyết tâm tôi niệm Phật, bà thành tựu đạo quả. Khi bà lên Tây Phương rồi, khi mà cái chân tâm tự tánh nó trở về rồi, cái có cái trí huệ nào của thế gian này bằng trí huệ của bà cụ đâu. Ông Trịnh Nghiêm Tuấn bây giờ ông lên Tây Phương rồi, ông nhìn xuống đây, ô cha, ông thấy ông Diệu Âm đang nói cái ông Diệu Âm này nói một chi đi về Tây Phương sớm sớm ở đây làm chi vậy? Phải không? Ai mình khi bọn cái mạng mình chưa đi về được, mình phải đành rằng mình nói chứ thực ra đi về đó sướng hơn. Như vậy mình đâu có còn gì phân lý thuyết, đâu còn gì cái gì rõ đạo lý gì, đi thẳng bưng một đường. Cho nên thường thường tôi hôm nay tôi hãy nói những lời lạ lạ. Tôi nói một đời này mình tu hành muốn về Tây Phương Cực Lạc với Phật, xin thưa thiệt với tất cả các bác, không phải Phật đòi hỏi chúng ta tu giỏi, không cần tu giỏi đâu ạ. Tôi cho đúng, tôi cho vững, tôi cho thẳng, tôi cho chánh, đừng có đi xeo xeo. Xeo xeo gọi là ta định. Mà thấy người này nói ra cho à chị nói nhớ tôi theo tôi chỉ chút. Nói là tôi rất hiểu. À giờ cũng hay ha. Cái nào cũng là hương là hoa mà, cái nào cũng đẹp mà. Thôi thì cái nào mình cũng quơ hết, lượm hết. Bất định tụ, bất năng liễu tri, không bao giờ có thể khai được trí huệ, không bao giờ có được, có thể thấy được gọi là cái chân tâm tự tánh mình ở chỗ nào, không bao giờ trở nên cái cõi cái chỗ gọi là pháp tánh, cái chân giác cao nhất gọi là pháp tánh. Vậy bây giờ làm sao trở về pháp tánh? A Di Đà Phật, ứng thân cũng là A Di Đà Phật, hóa thân cũng A Di Đà Phật, pháp thân cũng A Di Đà Phật luôn, tất cả đều nằm trong câu A Di Đà Phật hết trơn. Như vậy cứ một lòng A Di Đà Phật gọi là rõ rõ đạo, rõ lý đạo. Nếu mà quý vị nào mà có cái nghĩ rằng là rõ lý đạo là như vậy thì câu hỏi này rõ ràng quý vị khỏi hỏi đúng. Mà nói tôi rõ lý đạo có nghĩa là tôi đang đi theo con đường phước báo nhân thiện nào đó, con đường diệt nghiệp nào đó, con đường mà chúng ta muốn cho càng ngày nó càng trí huệ thêm một chút. Thì cái rõ lý đạo này thực ra nó ở cùng cái tầm cấp rất là thấp. Mà còn cái lý đạo mà hay nhất là gì? Một đời thành Phật nhất sanh bổ sư. Ở tại đâu? Tại cõi Tây Phương. Tứ hoàng thệ nguyện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dạy chúng sanh là gì? Sau cùng, một câu A Di Đà Phật trọn vẹn tứ hoàng thệ nguyện. Thành đạo cũng cõi Tây Phương Cực Lạc, phá phiền não cũng cõi Tây Phương Cực Lạc, rõ đạo cũng cõi Tây Phương Cực Lạc, mà cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh cùng ở tại cõi Tây Phương Cực Lạc chứ không phải ở tại đây. Quý vị nhớ như vậy, nên rõ đạo được như vậy. Thì khi rõ được như vậy thì khi mà mê mang bất tỉnh, thực ra mê mang bất tỉnh là mê mang trong cái thân xác chúng ta mê mang, chứ còn cái tâm trí chúng ta đã rõ đạo thì tâm chúng ta không mê mang. Chúng ta có thể vãng sanh theo cái dạng gọi là một là vô ký vãng sanh, hai là ý niệm vãng sanh. Chúng ta vẫn được vãng sanh như thường. Ý niệm vãng sanh là như thế nào? Là hàng ngày chúng ta niệm Phật, ngày ngày chúng ta huân tu câu A Di Đà Phật, chủng tứ câu A Di Đà Phật đã nhập vào tâm chúng ta rồi. Nhưng mà vì nghiệp chướng chúng ta chưa phá nổi, bị nghiệp chướng hành hạ chúng mê man, nhưng mà tâm chúng ta vẫn thầm niệm trong đó, chúng ta vẫn đi về Tây Phương Cực Lạc gọi là ý niệm vãng sanh. Nếu mà chúng ta coi trong kinh hôm trước có một vị cư sĩ thô lộ tôi biết là kinh Pháp Cổ hay gì đó có nói cái chuyện đó, là chúng ta vẫn vãng sanh như thường. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư ngài nói thế này này: một người mà tu hành trong cái đời này thì nên lấy cái tín tâm làm cái lực trì phía trước, lấy cái sự phát nguyện vãng sanh Tây Phương làm cái lực đẩy phía sau. Tức là mình tưởng tượng như một người mình đã có một người cột dây kéo phía trước, một người lấy cây đẩy phía sau mà đẩy đi về Tây Phương. Như thế đó đó, nó rõ ràng à, muốn ai đẩy đâu cũng được sao. Thì nếu mà mình vững vàng như vậy rồi cái thì dù có tán tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Thì khi mà tán tâm niệm Phật, những người mà tán tâm niệm Phật là tại sao? Là tại vì oan gia đất thời bời, nào là nghiệp chướng hành hạ cho đến mê mang bất tỉnh, phải không? Nhưng mà cái tâm chúng ta tâm tâm một nguyện vẫn đi về Tây Phương, cũng được về Tây Phương như thường. Bảo đảm chắc chắn không? Không dám. Tại lúc đó mình là còn là phàm phu tục tử, mình nhìn cái hiện tượng đó là làm sao mình dám biết được là người ta về Tây Phương? Mình chưa có mở ra cái thiên nhãn, mình chưa mở ra cái huệ nhãn, mình chưa mở ra cái pháp nhãn, làm sao mình thấy được cái thần thức đang đi về đâu? Nhưng mà nếu cái người đó thực hiện được như vậy vẫn được vãng sanh như thường, chắc chắn thì không bảo đảm. Không bảo đảm thì chúng ta tìm những cái cách vãng sanh hay hơn, ngon lành hơn. tức là câu việc đứng bằng xanh. Nếu quý vị đường nào đứng bằng xanh anh nhớ là quay phim cho kỹ. Đường nào như người ta chứ đừng mắc uống lắm. Trong năm 2004 có cái ông mà ông Lâm Đạo Truyền. Ông biết được giờ phản sanh 101 tuổi. Ông ra đi ngon lành lắm, ông đau ông bệnh gì trong ông 101 tuổi mà ông giác cái bao xoài, hai bao giống như một bao nữa. Mà đến 30 phút trước khi đi ông kêu người con tới, ông nói thôi giờ hôm nay cha đi. Mà trong khi còn có một người con trưởng ở nhà. Con trưởng đó 80 mấy tuổi. Chứ không phải là con trưởng ngon lành đâu. Ông nói con phải là con trưởng coi như là mình tưởng là nhỏ nhỏ rồi, 80 mấy tuổi rồi mình kêu ông nội được rồi đó. Ông nói trời ơi cha ơi. Cha đi mà sao cha không nói trước, cha nói vậy làm sao vậy, con chuẩn bị đây. Quý vị có đọc cái mấy cái chuyện đó không? Ông nói chớ mắc mớ gì đâu mà phải nói trước. Nói trước là đi không được. Cho nên ta không nói. Cái nhưng bây giờ làm sao đi? Bây giờ cha ở đây con ráng đợi chút, con chạy con kêu người ta. Giờ nào đi là phải đi, làm sao mà chờ được. Đừng cứ kêu ai hết á. Cứ ở đây. Rồi thì rồi tắm cho thầy áo ra đi. Hỏi cha đi bằng cách nào? Thì nằm tại phân gõ đó. Đi. Chỉ phân gõ tới nằm tại phân gõ tới đi. Ông đi vào năm, vào tháng, hình như tháng Giêng, năm 2004. Quý vị thấy không? Ở tại Malaysia. Trong qua Việt Nam. Bà vợ của ông ta ra đi. Ngồi thõng hai chân xuống giường. Xui vậy nè. Đi. Vãng sanh. Bà vợ của ông ta đó. Hai người đi đều có cái chuẩn bị kỳ lạ lắm. Bà vợ trước khi ra đi cũng gói thằng túi nhỏ, cái túi vậy này. Túi nhỏ vậy này, túi vải đó. Rồi bỏ vô cái đây là của ông nè, cái đây còn cháu lớn, cháu nhỏ, cháu lớn. Chị đó cứ một tên ghi hết, mấy chục người ghi hết. Bỏ đồng cái chum á. Cái chum mà để vú xoài đó. Dán kỹ lại, dặn con cháu khi ta đi rồi mới được mở ra. Tôi chỉ cho một đứa cháu ngoại biết mà thôi. Khi đi rồi mà lục ra cái một tấm chia tài đó, thực ra cái quà đó mà. Thì không có gì chút gì trơn, cái gia tài đây là có ghi tên là đủ rồi. Rồi cái ông đi, ông bắt chiếc bà vợ, ông làm y xì như vậy. Đi xong rồi người ta chúc từ đứa lớn đến nhỏ này, chúc cho 16 người con. Biết bao nhiêu là cháu chích mà ông làm hết. Lo làm hết, cứ lo mày cứ âm thầm làm chia nhau như vậy. Quý thị quý vị thấy không, những cái đó mà quay phim lại trời nó ngon biết bao nhiêu. Nhưng mà làm sao mà dễ gì. Bây giờ mình thấy được quay phim để mà khoe thế hả. Nếu mà tất cả mọi người đều quyết lòng tin tưởng niệm Phật đi về Đại Phương. Mua người tu, mua người đất ở đây, chúng ta mấy chục người này ăn nhầm gì. Được đi hết. Bảo đảm. Còn không tin. Thì không tin đi. Thì ở lại. Chứ sao bây giờ. Bao nhiêu 50 người đi mà một người không tin thì còn 49 người thôi. Ở lại đây và chục kiếp. Tôi đi về đó tôi kìm tôi cứu cho. Chứ sao bây giờ. Mà cứu là gì. Cứu cũng bằng cách là đi xuống làm bạn bè. Giờ đòi xuống làm bạn. Giờ khuyên là bạn ơi bạn tu đi bạn. Mà lúc đó bạn cứ mà nhậu hoài thôi thì chịu thua luôn chứ. Cách nào khác hơn. Cũng không cách nào cứu được. Cho nên ráng tự mình cứu mình. Phải ráng đi về tôi. Cho nên quý vị đừng có ngại. Cái chuyện mà mê man bất tỉnh là cái chuyện bạc phước cho chúng ta. Nhưng mà trong cái bạc phước đó mà nếu mà chúng ta đã kết được cái duyên lành với A Di Đà Phật, tiêm cái chủng tử A Di Đà Phật vào trong cái tâm mình cho nhiều đi, thì để sau cùng rồi cái chủng tử nó cũng phát hiện được, nó cũng xuất lộ ra và cứu chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Và xin nên nhớ rằng là sở dĩ mà mê man bất tỉnh này là do cái phước chúng ta yếu quá, cho nên ráng mà tu phước cho nhiều. Nếu mà tu phước không nhiều thì ít ra đừng có cạnh tranh ganh tị, đừng có nói xấu người này nói xấu người nọ, đừng có giận dữ nữa. Một lần giận dữ như vậy nó tiêu cái công đức, mà nó tiêu công đức có nghĩa là nó hiện cái nghiệp chướng ra, mà nó hiện cái nghiệp chướng ra thì nó chúng ta sau cùng chúng ta mê man bất tỉnh. Cho nên thành ra như vậy là nếu có tiền nhiều thì chúng ta bố thí giúp người, không có tiền nhiều thì tâm thiện lành là tâm phước, tâm niệm Phật là tâm phước, tâm không cống cao ngạ mạn là tâm phước, tâm không cạnh tranh ganh tị là tâm phước, tâm không nói dối người xấu người này nói xấu người này là tâm phước. Cứ gìn giữ cái tâm đó, tự nhiên cái phước đức nó lên à. Nó đơn giản như vậy. Nói chung là phải áp dụng cái phương thức của kinh Vô Lượng Thọ. Trú già thường niệm thiện pháp tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp. Đó là kinh trong câu vô lượng thọ. Ngày đêm chúng ta nghĩ với tâm, giữ cái tâm thiện lành, đừng để cái tâm bại hoại, đừng để cái tâm ác. Nếu mà tâm ác nó xảy ra thì mình làm liền. Làm sao? Niệm Phật liền, hóa giải nó. Tư duy thiện pháp là nghĩ những cái việc thiện, những cái việc lành, để mình có cái phương pháp cứu độ chúng sanh. Mỗi người nó có một cái phương pháp. Ở tại cái tình thế quán này là dùng cái pháp Phật để mà đi cứu chúng sanh, dùng cái bố thí pháp mà cứu chúng sanh. Đó là cái thiện pháp chúng ta, hay vô cùng. Tôi không có internet, tôi không có biết xài cái đó, mà tôi lên tôi thấy tôi đề. Quý vị không được gì đó gỡ tiền gỡ bạc tới, tôi không nhận cúng dường. Cái câu đó hay lắm à, có ai quảng cáo hay vậy à? À, quảng cáo mà chúng tôi không nhận cúng dường. Quý vị có cái tâm thiện lành. Quý vị nghèo thì quý vị làm ít, quý vị giàu thì quý vị làm nhiều, không còn cái đó. Ai muốn cúng thì lặng lẽ, lén lén mà cúng, còn không cúng thì thôi, chúng ta không còn. Kêu ra, đó là cái tâm thiện lành. Như cái tâm càng thiện lành thì sau cùng gì? Chúng ta khỏi bị mê man. Khỏi bị mê man là do cái phước của ta nó lớn, cho nên ráng tu phước. Mà trong cái phước đó thì sao? Câu A-di-đà Phật là đại phước báu. Phóng hạ thân tâm thế giới, lão thật niệm Phật, tức đại bố thí. Đây là ngài Ngũ Ích nói. Buông hết tất cả, không cần nghĩ gì, cứ một lòng giữ câu A-di-đà Phật mà niệm, thì cái đây là của đại bố thí. Như vậy tôi nói chẳng là, nói chung là tất cả những cái gì mà gọi là lục độ vạn hạnh, nó nằm trong câu A-di-đà Phật. Mình nếu mà giảng ra, không phải này, không phải hôm nay, không phải giảng cái đó, mà giảng riết ra thì tất cả cái gì cũng nằm trong câu A-di-đà Phật hết. Đối với quý vị, tại sao bây giờ mình nói cho tại sao mình niệm A-di-đà Phật? Để mình tu phước nhiều như vậy không? Quý vị có hiểu không? Một câu mà chân thành niệm A-di-đà Phật thì trong cái nói, cái câu A-di-đà Phật trong tâm ta nó phóng quang ra 40 dặm. Trong 40 dặm này nó cảm ứng với tất cả chúng sanh hữu tình, nó cảm ứng với tất cả chúng sanh vô tình, nó cảm ứng ra vạn vật trong vòng 40 dặm đó an lành, tự tại, không bị cảm nhiễm, không bị bệnh xa, không bị bệnh, không bị lục lội hàng tháng. Ai làm được chuyện này? Một người niệm Phật làm được cái chuyện này. Như vậy thì tại sao mà khi mà chúng ta niệm Phật mà cái hào quang chúng ta nó phóng vào ít quá, tâm chúng ta không tin, tâm chúng ta không thành, cho nên nó thành càng nhiều thì nó phóng ra càng dài, mà nó thành ít thì nó ngắn ngắn lại. Cho nên khi mà chúng ta đi hộ niệm cho một người sắp sửa lâm chung, người đó là tội nặng, nhưng mà chúng ta bao quay xung quanh lại, đây là cái bàn đây, tưởng tượng cho người nằm đây, bên đó 8 người, bên đây 8 người là 16 người, chúng ta thành tâm tức là niệm Phật, cầu mong cho câu A Di Đà Phật chúng ta nó phóng ra có dùng 4 thước thôi, đủ rồi. Bên kia phóng lại 4 thước, bên này phóng lại 4 thước, trong vòng 4 thước, 4 là 8, 8 thước đó quang minh bao phủ, quang minh của Phật bao phủ, làm gì có người tớ hại được người này. Chính vì thế mà họ được an dân tự tại ra đi. Quý vị có thấy không? Đó là cái phước, hôm nay là phước cho tất cả chúng sanh. Bây giờ phước cứu một người, họ cứu một người đó về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chính cứu quyền thất tổ người đó được thoát nạn tam độ. Cái gì đã làm cho vô lượng vô biên chúng sanh là những người mà ông bà cha mẹ người đó thoát nạn tam độ? Chính cái câu A Di Đà Phật của chúng ta. Quý thầy có phước không? Thấy cái phước nó lớn không? Rồi cái người đó đi về Tây Phương, người đó thành đạo, trở lại độ vô lượng vô biên chúng sanh. Ai là những người độ vô lượng vô biên chúng sanh? Câu A Di Đà Phật độ vô lượng vô biên chúng sanh. Quý vị có thấy không? Nghiên cứu ra, nghĩ ra mới thấy đó là một câu A Di Đà Phật phước báo vô lượng vô biên. Mình không hay. Cho nên hôm trước tôi về Việt Nam, có nhiều người phát cái tâm ra, tôi quyết đời đời kiếp kiếp là tôi ở lại cái cõi này, tôi đi cứu người nghèo. Năm nào cũng đi xin tiền để cứu người nghèo. Người ta chửi, ta tử gì cái cầm làm. Chỉ cầm làm như hết tất cả phước rồi, còn phước đâu nữa mà chỉ cứu. Thì cứu được ai? Đi xin người ta riết rồi đi xây được một cái giếng. Cái giếng đi vậy mà trong khi cái giếng đó bao nhiêu người? 20-30 người tới uống nước. Được đó. Phải không này? Những người đó có tu không? Chưa chắc. Mình là cái giếng làm sao về nhà, vợ chồng mình lộn như ri, không chịu lo làm việc nhà. Mình cãi là cãi lại, mình cãi với ông chồng mình, phước đâu còn nữa. Rồi mình nghĩ tới cái phước của là đi bố thí đó mà.